hầu như lấy việc này để tỏ rõ cho chúng ta.
Trăm năm nói kinh sinh Hán Tấn Tam Tạng Pháp Đức Phật lại.
Những chùa ở Đại Lục nếu có thể lợi dụng cơ hội giáo dục, hướng dẫn cho chúng sanh trên toàn thế giới, khi họ đến đó du lịch, thật sự sẽ đạt được lợi ích lúc ra về. Sau khi về, họ sẽ tuyên dương những Phật Pháp mà họ nghe được, hiểu được, giới thiệu cho bà con, bạn bè của họ. Sau khi những bạn bè thân quyến này nghe xong là đến Trung Quốc tham quan du lịch, đến Trung Quốc muốn học một ít, họ đến đó du lịch phải tốn một số tiền, đó là học phí. Họ sẽ học được một vài điều khi trở về. Chúng ta chẳng phụ lòng họ. Đây là một chuyện tốt. Cho nên tôi chẳng có ở Trung Quốc thì không có cách gì. Nếu tôi ở Trung Quốc thì nhất định sẽ đề nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nên triệu tập những người xuất gia lại học một lớp huấn luyện, chỉ cho họ biết về việc giáo dục cơ hội, làm cho mỗi người ai nấy đều biết. Không cần nhiều, chỉ cần hiểu rõ những sự việc có tiêu biểu pháp, mỗi ngày giảng giải cho những đoàn thể du lịch.
Là tưởng nhớ tự Đức Thế Tôn đã ra lỗi lầm.
Tỳ tử đáp ngôn: dĩ sát hại quỷ mà, nhị nghiệp thọ báo, nhược phi mông phước, cứu bạc ngô nạn, dĩ thị nghiệp cố, di hiệp giải thoát. Con người tỳ nữ nói rõ với cô: lúc còn sống, sát sanh hại mạng, thích ăn thịt, đặc biệt ưa ăn đồ biển, đã nói phía trước. Sát sanh hại mạng quá nhiều rồi. Những quan nghiệp này còn chưa đền trả. Đọa địa ngục là tánh tội. Trong năm giới do Phật chế định: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ là tánh tội. Chẳng thọ giới mà tạo cũng có tội, chẳng thể nói là không có tội. Đây là bốn tội nặng. Bất kể là có Phật Pháp hay không, bất kể là có học Phật hay không, thế bạn phạm thì là tội nghiệp cực nặng. Khi tạo tội này, xem bạn dùng tâm gì để coi nghiệp báo của bạn tạo sâu rộng bao nhiêu. Luận tội chẳng giống nhau. Nghĩa bà tạo là cố ý bừa bãi phóng túng thì tội này sẽ rất nặng. Sát sanh hại mạng, quỷ mà phần lớn là nói đối với người thiện, việc thiện, Phật Pháp chẳng tin tưởng. Người khác khuyên họ thì không những chẳng thể tiếp nhận mà còn quỷ báng mắng chửi. Nếu chúng ta nói chuyện trong kinh Địa Tạng cho họ nghe, họ lắc đầu không tin và nói đây là chuyện gạt người. Đây chính là bán Phật bán Pháp, tội này càng nặng hơn nữa. Tạo hai tội nghiệp này sẽ
như tám hạng nam tử đoan
tất sanh mà không làm như hứa, như vậy tôi lừa dối, phận tôi sẽ ra sao? 5. Kinh đã dạy rõ rằng ai định cho kẻ khác một vật dù nhỏ nhoi, xong rồi lại không cho, sẽ đọa làm quỷ đói. 6. Tôi đã mời chúng sinh dự tiệc đại an lạc, rồi tôi lại dối gạt, đời tôi sẽ bi đát. 7. Người bỏ tâm bồ đề mà được quả giải thoát là điều khó nghĩ bàn, chỉ chư Phật biết rõ. 8. Trong giới hạnh Bồ Tát, ai bỏ tâm bồ đề làm chúng sinh bất lợi sẽ gặt quả báo ác. 9. Ai trong một sát na cản trở người làm thiện khiến hữu tình bị hại sẽ gặp quả báo ác thật vô cùng khủng khiếp. 10. Phá an lạc một người ta phải bị khốn khổ, huống chi phá an lạc của vô số hữu tình, ác báo không cùng tận. 11. Người phát tâm bồ đề nhưng hành động ngược lại sẽ trôi trong luân hồi, khó trở thành Bồ Tát. 12. Phải cung kính thực hành những gì đã thệ nguyện, nếu tôi không tinh tấn sẽ đọa chốn thấp hèn. Giá trị của cuộc sống. 13. Vô số Phật ra đời mang lợi đến chúng sinh, nhưng tôi vì tội xưa nên không được ân phước. 14. Nếu tái phạm nghiệp cũ chắc chắn không thoát khỏi, số phận thật hẩm hiu, bệnh đau và tật nguyền lăn lóc trong nẻo ác. 15. Bao giờ gặp cơ hội gặp được Phật xuất thế, đem lòng tin Phật pháp, được thuận duyên tu hành. 16. Mặc dù được khỏe mạnh, đủ ăn không tổn thương, nhưng thân này tạm bợ, nó chỉ là ảo ảnh. 17. Với cuộc sống hiện nay khó tái sinh thành người, mà không được thân người làm sao làm việc thiện. 18. Có cơ hội làm thiện mà bỏ qua không làm, liệu tôi làm được gì khi thống khổ bức bách? 19. Nếu không làm việc thiện chỉ toàn làm việc ác, dù trải qua muôn kiếp vẫn không biết cõi lành. 20. Đức Thế Tôn dạy rằng thân người khó được thay, như rùa mù dưới biển, cổ ngoi lên trúng ngay, vào lỗ gián phiêu bồng. 21. Phạm tội nặng chốc lát đã phải bị đọa đày vào địa ngục vô gián, vậy với tội muôn kiếp làm sao sinh cõi lành? 22. Chờ trả xong ác báo cũng khó thoát địa ngục, bởi trong lúc trả nghiệp lại gây tội mới thêm. 23. Khi được thân con người là được cơ hội tốt cho mọi việc tu hành, nếu bỏ cơ hội ấy thật không gì điên hơn. 24. Nếu đã biết như vậy mà vẫn ngu si lười, khi thần chết gõ cửa sẽ đau khổ dường bao. 25. Lửa địa ngục hừng hực đốt thân tôi nhiều kiếp, nhưng ngọn lửa an năng càng hành hạ tâm can. 26. Thật khó hiểu vì sao tôi có được thân người, khi nhận biết điều này thì rơi vào địa ngục. Diệt trừ ái dục. 27. Phải chăng các bùa chú khiến tôi bị si mê? Ai làm tôi mù lòa? Ma nào ẩn thân tôi? 28. Những kẻ thù tham sân, không tay chân mặt mũi, không dũng cảm thông minh, sao chúng sai xử tôi? 29. Chúng ngự trị tâm tôi, thường làm tôi tổn hại mà tôi không biết giận, đó là nhẫn nhục sai, quả thật là đáng trách. 30 và 31. Trời người dù hợp lại nhất tề tấn công tôi, vẫn không thể đẩy tôi vào địa ngục vô gián, nhưng phiền não ái dục lại ném tôi vào đó, nơi mà núi Tu Di cũng cháy không còn tro. 32. Bè lũ của ái dục sống dai dẳng vô cùng. Vô thỉ đến vô chung, kẻ thù trong đời tôi không sống lâu đến thế. 33. Theo kẻ địch ngoài đời, chúng còn chia lợi lộc, ngược lại địch tham dục chỉ luôn tạo khổ đau cho người phục dịch nó. 34. Kẻ thù dai dẳng ấy là cội nguồn bất hạnh, nó ở ngay tâm tôi an nhiên sao được.
Ba nhờ thì hấp dẫn hơn trái cây, trái hoa này. Kệ đáp lại, giả sử người chàng hẹn thò tao rời
họ biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh. Chẳng có bệnh khổ. Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, đó mới gọi là phước báo chân chánh. Đó mới là sự hưởng thọ tối cao trong đời người. Lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Lúc lâm chung mà mê mang thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bệnh với thần trí sáng suốt, mãi cho đến khi tắt thở cũng phải tỉnh táo không mê mang. Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ có thể phát tâm niệm Phật thì chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ coi, tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không
thì đói lạnh, không có gì sinh hóa độ.
Một vốn dạng lời, đến đó trồng phước, phước bạn được sẽ nhỏ. Chẳng tương ứng với lời Đức Phật dạy trong kinh, bạn chắc chắn sẽ được phước, nhưng phước không lớn. Nếu bạn thật sự phát tâm Bồ Đề, chẳng vì mình mà vì chúng sanh, vì Phật Pháp thường trụ thế gian, quyết chẳng vì lợi ích của mình, vậy thì được phước sẽ giống như lời nói trong kinh. Thế nên việc trồng phước, thứ nhất phải là phước điền chân thật. Thứ hai là bạn phải có thiền tâm chân chánh, thì phước báo đó mới viên mãn. Cho nên phía sau trong chú giải có ghi: chư Phật Bồ Tát dạy cho người
quanh thì phải chỉ đời này rồi chiếm đoạt. Ông Nan cũng với hắn. Đức Phật kể một người nhà chứa rồi đi đi về về. Có ông ấy uất đan là ông ta chẳng biết ất giáp gì cả. Dầu ông ta đến đây nương nhờ, thấy hắn ta oai nghi tề chỉ đức của người hiền, đúng là một người tốt, tự biết ứng động, khuyến thuộc lớn đều rất quyền, đem hành động của hắn ta không chút sơ sót, bình khuyến cỡ hắn.
Thời gian chẳng có cách gì tính kể. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều đã phát lời trọng nguyện. Trong hội này chúng ta thấy trong phẩm tựa đại chúng tham dự pháp hội là mười phương chư Phật Như Lai. Phía trước đã báo cáo với chư vị, các chư Phật Như Lai này đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Còn số học trò thành Phật
không phải hiền quân tử ra dáng hào hoa ngoa, nhìn bề ngoài ân tan, kẻ trí phải biết Phật lúc giúp đỡ gạt thì nay chính là làm sao với ông.
Ý nghĩa của chữ từ phần trước đã nói qua. Nếu dùng cách nói hiện nay thì tự nghĩa là một cơ cấu vĩnh cửu, chẳng phải là một thiết bị tạm thời mà là vĩnh viễn. Ngày xưa cơ cấu làm việc của nhà vua gọi là tự, cơ cấu làm việc của quan chức từ tể tướng trở xuống thì gọi là bộ, thường có thể thay đổi, có thể phế trừ, có thể xây dựng sửa đổi mới lại. Cơ cấu làm việc của nhà vua vĩnh viễn chẳng thay
đổi. Đến nhà về các sự việc thế gian, về ăn uống, y phục, ta làm các nghe được làm đó. Thế nào là lìa bỏ
các thuyết, vô giảng thuyết, chẳng có gián đoạn. Pháp hội Hoa Nghiêm là pháp hội chung, các pháp hội khác là pháp hội nhỏ. Trong pháp hội lớn chia thành các pháp hội nhỏ, Hoa Nghiêm là tổng hội. Có thể hiểu được ý nghĩa này, khế nhập cảnh giới này thì chúng ta sẽ vào pháp hội Hoa Nghiêm. Hôm thứ Bảy chúng ta gặp một đoạn kinh văn vừa đúng lúc dẫn đến Hoa Nghiêm Tam Muội. Ít nhiều thì cũng báo cáo với chư vị một chút. Sau khi hiểu rõ, đích thật thay đổi quan niệm của chúng ta, đời sống của chúng ta cũng thay đổi theo. Chuyển biến nghiệp lực của chúng ta thành nguyện lực, đây là học Phật chân chánh đạt được lợi ích. Tiên sinh phương Đông Mỹ gọi là sự hưởng thọ cao nhất của đời người. Nếu bạn chuyển không được thì bạn đạt không được, sau khi chuyển được thì đó là sự...
Kinh điển, từ xa trông thấy xe ngựa của vị tiên mê đi tới, các vị tiên liền đến thưa lên vị tiên, đều cùng trách cứ can ngăn cho rằng tiên đạt thần thông, họ nghe nhận thì cũng thì cả hai đều bị đọa lạc. Không thông nghĩa, đọa lạc kể cả hai rất khó giảng.
Cả ngàn vị tăng và tạo ra các thiện nhân khác, làm nhiều việc thiện hồi hướng cho người mất. Người mất này có phải nhờ người nhà thân quyến làm công đức cho họ nên họ có được lợi ích, họ có thể được giải thoát không? Chúng ta hãy coi lời khai thị của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng đáp ngôn: Trưởng giả, ngã kim vị vị lai, hiện tại nhất thiết chúng sanh, thưa Phật quay lực, lược thuyết thị sự. Địa Tạng Bồ Tát đáp: Xưng trưởng giả, đây là cung kính lẫn nhau. Trưởng giả xưng Bồ Tát bằng đại sĩ, Bồ Tát xưng ông là trưởng giả. Nhân vì ông đã hỏi, nay tôi vì vị lai. Vị lai là chỉ chúng ta, hiện tại nghĩa là đương lúc đó.
Nhất về các hoạn nạn không kể gì để khi ra keo
các nhân duyên đời trước. Nếu đời trước không có thiện căn phước đức nhân duyên thì bạn làm sao gặp được? Thiện căn phước đức mỏng, gặp rồi nhưng không chịu tin. Không chịu tiếp nhận lời dạy. Cho dù tiếp nhận nhưng chỉ tiếp nhận bề ngoài, còn bên trong thì trái nghịch. Cho nên người đó sẽ không thể thành tựu. Tiên sinh phương Đông Mỹ ở
đã sở sinh sống nơi đó, than đấy là trái của tôi, các mỏng cứ kêu la thấp kèm dầu bát và các cây thuốc đã chín. Đức Thế Tôn chim tên này, lũ chim đều mà không chóng cũng không màng hương hoa cả, cho nên là ông chỉ dạy của chư Phật. Nói như thế không ai là không vui mừng lãnh hội. Trong rừng có một con mèo rừng đang sống, nói là nhìn thấy trên cây rừng xinh xắn, nó bèn làm ra vẻ có lòng nhân từ thương thở hồn vật đều chỗ và quốc gia, không gặp được người ưa, chỉ mình người thật bằng ta cũng tươi bằng. Hãy cùng nhau hoan lạc như gà đồng đều cả hai thì sao không vui tại ngươi, sao ta chẳng biết mọi việc chưa đủ người trí chẳng vui. Mèo rừng thuận lấy tặng ngược như gậy đánh đầu vững đáp ý dứt ta theo nàng, mắt xanh như dây khóa, mèo mắt xanh không cùng chi lời gai góc có dụng ý gì rười rượi. Đức hạnh ta vang lừng uế nào muốn bỏ ta cha biệt xứ. người quyến rũ, hung tệ, sạt, mềm mại, nhưng không muốn xa rừng trà ta còn son trẻ, đoan trang, tâm tốt lành, lòng. Mèo rừng nó đây dậy là theo chánh giáo. Trong nhà có tôn xìn, cây dương liễu ngoài hiên, quanh năm đều tốt rậm, đem thế lực, phụng thờ các phật tốt lành, báo lực, tại báu. Gà rừng đáp lại, sao lại muốn ăn gà? Mèo rừng là ta sẽ khổ lộ ở dậy đáp. Mèo rừng mà tôi muốn giết cây và gửi lời đẹp hay, ta cho làm sao ăn mặt như máu đỏ thâm, mắt thì xanh như chẳng ăn gà được, bắt chuột đi, mắt xanh, ý.
Ở đây nói, Ngô Tức Niết Bàn là trong thời gian này, duyên giáo hóa chúng sanh của Đức Phật đã hết. Công đức viên mãn. Ngài thị hiện trời khỏi thế gian này là tướng nhập Niết Bàn, trong tám tướng thành đạo. Nhập Niết Bàn có ý nghĩa như vậy: khi duyên hết thì Đức Phật không trụ trong cõi đời, trụ ở đời chẳng còn ý nghĩa. Những người có duyên đáng được độ đều đã được Ngài độ. Những người chẳng được độ đều đã được Ngài gieo hạt giống Phật Pháp. Nhưng hạt giống ấy còn chưa chín mùi.
Có ý không được bôn của ta.
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Tập 33. Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nhóm cư sĩ Diệu Âm. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, tháng 5 năm 1998. Xin mở cuốn Khoa Chú Quyển Trung, trang 138.
Lắng mà cùng với người đó chẳng khác nào. Đang lúc chưa biết phải làm sao, trí trẻ tuổi, dung mạo đẹp, trí này tinh tường, ba đạt năm, mọi việc cũng biết cả sáu phép đánh bạc dị, sinh con khó hay dễ, ông có lòng thương xót bay, máy cửa hiện bốn đẳng tâm từ, biết giàu có, dòng họ tiếng tăm, cúng dường bốn gà con gái, nên tìm đến thằng gia đình trí kia, khiến cho những vị không tìm được lời đam trăm người trẻ tọa, bấy giờ cô gái và đầu rất hoái đã lâu ngày, nay được như nguyện, vị phá nay tuổi đã già, chồng cho con gái đã lâu, nếu chúng ta chớ hủy nhục nó, tuổi nhỏ khuôn phép mà phải theo đúng tình người, tôi sẽ đối với ngài. Đã hết vị phạm chí con gà trí giả, nghĩ ngươi đã làm nhục mà đời ta, ngươi quyết không để yên cho ngươi đâu. Thể hiện tâm từ bi, phạm chí giả nua kia thì cứ ôm chí giả nay là điều đạt. Còn ta, người cù di, đời trước đã kết, đời nay khó, đã giảng nói như thế, các vị không vui vẻ lãnh hội. Chuyện ngọc bị rơi vào, tôi nghe như vậy, tất cả
như một hạt bụi, một cọng lông, một hạt cát, một giọt mà có tâm rộng lớn, tâm chân thật thì sẽ được quả báo không thể nghĩ bàn. Đức Phật đã mở ra con đường cho chúng ta đi. Người nghèo túng cũng có thể tu bố thí và được phước báo to lớn. Vậy thì mới công bình. Sau đó nói: cố nhập đạo tức dĩ trí huệ di bổn, trí huệ tức dĩ phước báo di cơ. Hai câu này rất hay, không thể thiên về một bên.
Nói ta tu kiếp đến nay luôn đánh cầu đạo không chút được dạy, nhờ ở cua chuông biển để khá đông.
Họ thật sự quy y tự tánh Tam Bảo. Chiếu theo tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang mà nói thì quy y tự tánh Tam Bảo nghĩa là lìa bốn tướng. Chẳng có tướng ngã,
chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sanh, chẳng có tướng thọ giả. Đó là thật sự quy y. Nếu vẫn còn bốn tướng này thì chẳng phải quy y. Bạn vẫn chưa quay về, cũng chẳng nương dựa. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải biết rõ. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi.
Cho thuyền dừng lại, một châu báu bị thần nhân cho ngọc báu rơi hết xuống biển. Khổ sở xiết vào vật dụng kia, thấy sự việc như thế, lòng tấn như vậy có được? Nếu để ông ấy cho hút nước thì xin trả tạ từ.
Của chúng sanh trong thế gian này, đúng như câu một Đức Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ, là ý nghĩa như vậy. Chúng ta phải hiểu. Xin xem tiếp kinh văn. Thị Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa lục đạo, nhất thiết chúng sanh sở phát thệ nguyện, kiếp số như thiên bá ức hằng hà sa. Câu này nói rõ Địa Tạng Bồ Tát dùng thân phận Bồ Tát để giúp đỡ hết thảy chúng sanh.
Đức Phật về chuyện chúng vào thành, Đế Thích Phạm Thiên phục các trợ giận vừa mừng, đâu mà có sự việc sự chôn ngược. Đức Phật khuyên nữ đến mà gần, người đến sau lại. Đức Phật nghe rõ việc này nên đến hỏi các vị tỳ kheo, các thầy bàn luận về chuyện gì? Các vị tỳ kheo trình bày với Đức Phật các điều đã bàn. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo: tỳ kheo ni ấy chẳng phải chỉ đời này mới có ý ác hại Như Lai, mà nhiều đời về trước cũng đã từng như vậy. Ta nhớ lại từ vô số kiếp trong quá khứ, có một con khỉ chúa ở trong rừng cây, ăn trái cây, uống nước lã, lòng luôn thương xót đối với tất cả người và vật, muốn độ cho tất cả đều đạt đến cõi vô vi, giải thoát. Nó cùng với một con ba ba kết bạn thân mật kính trọng, chẳng hề nghịch nhau, thì ba ba đến chỗ con khỉ chúa nghĩa lý lần cho hỏi chồng. Chàng đặt việc vô đúng ở...
Của câu hỏi này chẳng khó hiểu. Đây là nói chúng sanh trong thế gian, sau khi qua đời, người nhà của họ giúp họ làm một số công đức, thí dụ như thiết trai. Ý nghĩa của thiết trai rất rộng. Như tập tục hiện nay, những việc như phóng diệm khẩu, mông sơn thí thực đều là thiết trai. Điều nghĩa là mời quỷ thần dục cơm. Cũng như việc tu phước trên thế gian, thiết trai cúng dường tăng chúng thì gọi là trai tăng. Thời xưa, những nhà giàu có thiết trai cúng dường.
Sớm tôi đã treo không đem đến nay là...
Này, rất khó thực hiện. Minh sư là người đã từng trải qua, có tu, có chứng. Đi đâu tìm được minh sư như vậy? Thế xuất thế gian, cổ đại đức thường nói, thiện tri thức có thể gặp chứ không thể cầu. có thể gặp được là nhờ thiện
cầu. Khó nói nên lời, đã mất ý nghĩa của chẳng thuận. Sau khi làm đứa trí đi qua thấy bọn trẻ đùa bảo: sao có tướng làm vua được, vị hợp việc này mà ở tháng ấy vị Phạm Chí nói đi sang nước. Nước không có chủ như người không có đầu, tìm người có phong tư khác cũng mừng rỡ, đeo kiếm pháp của tiên hùng, hợp với nghi thức quốc gia, đưa đứa trẻ ấy vị vua hướng về phía nam, bố cáo khắp nơi được bàn chắc chắn. Nhà vua đáp: đúng vậy, hưởng được ngôi cao. Nhà vua nói: hàng châu báu của đất nước, phụ nữ đẹp, nếu ông muốn Phạm Chí tránh pháp vốn và cai trị đất nước, không bức hiếp muôn dân, vị tự kiêu, quần thần căm giận đến tôn quý, phải nên cùng với các vị đại bạc việc nước, chứ lại tin theo đạo sĩ khinh lờn lấn hiếp bá quốc, nghe được họ sẽ dẫn đến nạn xâm lấn. Nhà lúc nhỏ ta có lời thề vua bằng lòng, họ đợi đến lúc ông Phạm Chí đi vào bữa trở về tức giận nói: vì mà nay trước vua đáp ta ăn để biết ngươi về trễ nên ta đã giữ cho ngươi. Ông Phạm Chí mắng: chẳng biết đạo lý, thề thần nghe tôi mà dáng vua như thế đều đến tâu vào là dùng, nào là đem phanh thây, nào là bỏ vào cối mà hình phạt. Mắt vua không nghe bảo thờ đạo pháp, lòng thành luôn thương xót tới một con vật mềm yếu, huống gì nay cấp lương thực đồ dùng, ra khỏi nước quần thần chiếu chỉ cấp lương thực, rồi ông Phạm Chí khỏi lãnh thổ. Vị chẳng giống với ai, ông khác thẳng đến nhà Phạm Chí vô biết từ trước gì đưa. Hắn đáp: tôi đây bị đã tu thì Phạm Chí ấy nghĩ người này đọc tụng nên cho ông ta làm ruộng. Ông liền khi làm đầy đọa người đầy tớ quá đỗi, cho ông chủ thì ông nếu cha mẹ ăn thôi, ý này đã như thế vị quốc lên vua trước quốc. Trần Tình hối lỗi xin được vua. Vua nói: người vua nào và lại đây, người Phạm làm lại đây. Người chủ cũ khiến hắn lo việc trồng trọt như Phạm Chí mới hỏi người trước đây. Người đã đến nơi nhặt chiếc quốc đến bên bắc trung quanh chàng đầy tớ bỏ về. Người Phạm Chí nghĩ lưu trôi xuống ta tới này làm sao tìm được. Hắn lượt theo dòng tôi hoa ấy rất lời Phạm Chí tìm được chiếc quốc mà nếu dâng lên nhà vã giải được lỗi trước và được. Hắn lấy cành bên gốc cây mặt các vị ấy làm lễ thăm hỏi thể được. Người từ đâu đến đây, người Phạm Chí tuy đã dâng một chiếc nhưng chưa đủ để hóa giải tìm được. Vị tiên nhân bảo phải biết lẽ quốc vương đó là đệ tử của chúng ta, cùng ăn uống, nằm ngồi. Ngươi, tại sao trong ngươi dám đáng bị giết tại nơi gốc cây này, quốc đã cung cấp hồi duỗi một chân, rồi quá xúc động mà đang nơi chân thì còn ở cho ngươi đó. Tiếp tục lên nhà vua, nhà cởi mở ái như xưa. Đức Phật đó là tiền thân của ta, là các vị Phật câu hàm Phạm Chí kia. Bấy giờ, Đức Phật tỳ kheo không